Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do Nữ Tô và Vương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Thành, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 147 Tại Gamala.
Rạng đông vừa hơi lú lên khi Giê-xu thức giấc và ngẩng đầu để ngồi dậy trên chiếc giường hoang dã bằng đất và cỏ của người. Rồi người đứng dậy, cầm xăng đan và áo khoác mà người đã đắp trên mình để che cho khỏi xương và giá lạnh ban đêm. Một cách cẩn thận, người len qua cái đám chằng chịt, những chân, tay, thân mình và đầu của các tông đồ ngủ ở chung quanh người. Người đi xa vài mét trong khi cúi gù xuống để tìm chỗ có thể đặt chân, vì rạng đông mới mờ mờ, và dưới bóng cây chỉ thấy hơi giống như ánh sáng. Người tới một đồng cỏ trống, qua khe hở giữa các cây. Người ta nhìn thấy một góc của chiếc hồ đang thức giấc, và một khoảng lớn của bầu trời đang sáng, chuyển từ màu lơ xám đặc biệt của bầu trời đang ra khỏi đêm, qua màu lơ sáng, trong khi ở phương đông, màu lơ xám đã trở thành vàng lạt. Rồi càng lúc càng mạnh, nó chuyển từ vàng lạt qua vàng hồng, rồi tới màu hồng xanh sáng vô cùng huy hoàng. Rạng đông hứa hẹn một ngày đẹp, làn sương nhẹ không ngừng nhường chỗ cho ánh sáng tại trời đông. Nó hiện diện như một tấm màn rất nhẹ, tới nỗi trời xanh không phiền hà gì. Trái lại, nó được tô điểm như một tấm tơ lụa rất trắng, viền đăng ten vàng và đỏ chói, không ngừng thay đổi, luôn luôn đẹp hơn, tựa như nó cố gắng đạt tới sự toàn thiện về vẻ đẹp phù du trước khi ban ngày phá hủy nó bằng chiến thắng của mặt trời. Trái lại, ở phương Tây, vài tinh tú còn kiên trì, mặc dù đã mất vẻ rực rỡ về đêm trước sự bành trướng của ánh sáng. Mặt trăng sắp lặn sau đỉnh núi. Lộ trình đã băng qua bầu trời. Bây giờ mờ lạt, không sáng nữa. Tựa như hành tinh đang chết. Giê-xu đứng thẳng, chân trần, chìm trong cỏ ẩm sương, tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu để nhìn ngày đang lên, và suy nghĩ, hoặc nói với Chúa Cha trong cuộc đàm thoại của tâm hồn. Sự yên lặng tuyệt đối, tới nỗi người ta nghe thấy những giọt sương quá dồi dào rơi trên đất. Giê-xu cúi mặt xuống, vẫn đứng khoanh tay, và đắm chìm trong sự chiêm niệm còn say sưa hơn. Người hoàn toàn thu tâm, đôi mắt tuyệt vời của người mở to, đăm đăm nhìn xuống đất, như để giật lấy từ các cây cỏ một câu trả lời. Nhưng tôi tin là người, cả đến không nhìn thấy những rung rinh nhẹ nhẹ của cỏ cây hơi xào xạc dưới gió mát của rạng đông. Một sự lung lay giống như của một người vừa tỉnh giấc, vươn vai, vạt mình, nhúc nhích để tình hạnh, để làm dẻo dai gân cốt và bắp thịt. Người nhìn mà không thấy sự thức giấc của cỏ lá và hoa rừng. Giữa các cành và lá, mọc ra những hoa hình diều, hình chùm, hình bông lúa, hình chuông. Một số hoa biệt lập có dạng chiếc cúc, một số khác thì kết hình quạt hay hình như hoa mõm chó, hoặc hình lãng hoa, hình mũ hoa hay quả hoa. Một số thì mọc thẳng trên cuống, một số khác thì mềm, rũ xuống, đeo vào một cành, mà nó cuốn vào chứ không phải cành của nó. Một số khác thì buông xuôi, bò trên đất, một số quay quần thành một gia đình cây nhỏ khiêm tốn, một số khác thì đứng riêng biệt, xòe ra, với màu sắc và thái độ mạnh mẽ. Tất cả đều bận rộn để lắc rơi những giọt sương trên cánh tràng. Bây giờ, chúng không mong ước sương nữa, nhưng muốn mặt trời. Các cơn chướng trong những ước ao của chúng cũng như bẩm tính của chúng. Và điều đó, chúng rất giống con người, không bao giờ thỏa mãn về những gì họ có. Giê-xu có vẻ nghe ngóng, nhưng chắc chắn người không nghe tiếng rì rào của gió đang gia tăng để giải trí bằng cách rung các cành để làm những giọt sương nhỏ xuống, cũng không nghe tiếng thì thầm càng lúc càng mạnh của muôn chim đang tỉnh thức và kể lể các giấc mơ trong đêm, hoặc trao đổi cảm tưởng về cái tổ êm ái và hòa hợp, nơi mà ở giữa các sợi len và cỏ, các con chim non hôm qua còn trần trụi, bữa nay đã có những cái lông đầu tiên và đang mở ra hết cỡ cái mỏ của nó, để lộ cái họng đỏ tham lam, bày tỏ sự đòi hỏi về lương thực đầu tiên của nó một cách ồn ào. Giê-xu tự như nghe ngóng, nhưng chắc chắn người không nghe thấy tiếng gọi chế nhạo đầu tiên của con sáo, cũng như tiếng hát êm đềm của con chim bông lau đầu đen, hoặc tiếng lấy cung vàng của con sơn ca khi nó sung sướng vọt lên để gặp mặt trời đang dậy, hoặc tiếng hót xé tan làn khí yên tĩnh của một bầy én đã rời những tảng đá, nơi chúng làm tổ, và bắt đầu dệt tấm màn đường bay không biết mệt của chúng trong các vùng trời. Và người cũng không nghe sự huyên náo của các con ác là đang cúi xuống từ một cành sồi nhỏ gần chỗ Giê-xu. Tựa như nó hỏi người,
ông là ai? Ông suy nghĩ gì?
Bất chấp, cả trò này nữa cũng không gián đoạn được sự chiêm niệm của người. Nhưng ai chả biết rằng loài chim ác này là hay chọc ghẹo. Con ác là này mệt để nhìn kẻ xâm nhập đồng cỏ nhỏ, có lẽ là nơi ưa thích của nó. Nó giật ở cây sồi hai trái sinh đôi rất đẹp, và với sự chính xác của tay xạ thủ vô địch, nó để rơi trên đầu Giê-xu. Đó không phải là một tạc đạn nặng có thể gây thương tích, nhưng với độ cao nơi nó bắt đầu rơi, nó có đủ sức mạnh để lôi kéo sự chú ý của kẻ trầm tư. Người ngẩng mặt lên, người thấy con chim đang dang cánh, nghiêng mình với vẻ chế nhạo để vui hưởng phát bánh của nó. Giê-xu hơi mỉm cười lắc đầu, thở dài như để kết luận những chiêm niệm của người, và người dời chỗ, bước xin ra một bên. Còn ác là, với một tràng cười và một tràng re ré nhạo nhĩnh, nó bay xuống để xào xáo, lục lọi, bởi lớp cỏ đã được giải phóng khỏi bàn chân kẻ xâm lăng. Giê-xu đi tìm nước, nhưng người không tìm thấy. Người đành chịu trở về với các tông đồ. Nhưng các con chim đã chỉ cho người phải tìm nước ở đâu. Từng đàn, chúng xà xuống trên những bông hoa có cánh lớn, giống như từng ấy chiếc ly nhỏ chứa nước, hoặc chúng đậu trên các lá rất lớn và mềm, mà mỗi cái lông của nó giữ được một chợt xương. Ở đó, chúng giải khát hay rửa ráy. Giê-xu bắt chước chúng. Người hấn nước trong các tràng hoa vào lòng bàn tay và rửa mặt. Người hái những tàu lá lớn có lông nhừng nhung để lau bụi cho bàn chân trần của người. Người cũng lau xăng đan và mang vào chân. Với những lá khác, người rửa tay cho tới khi người thấy sạch. Người mỉm cười và nói,
sự chọn hảo của Thiên Chúa tạo hóa.
Bây giờ, người đã mát mẻ, thứ tự, vì với đôi bàn tay ướt, người đã chải tóc và râu, trong khi những tia mặt trời đầu tiên biến đồng cỏ thành chiếc thảm nạm kim cương. Người đi đánh thức các tông đồ và các phụ nữ. Nhóm nọ cũng như nhóm kia không sao dậy được vì họ quá mệt mỏi. Maria đã dậy nhưng ngồi bất động vì đứa trẻ ngủ cuộn tròn trong lòng mẹ. Chiếc đầu nhỏ của nó ở ngay dưới cằm Maria. Nhìn thấy Giê-xu xuất hiện ở cửa hang, mẹ mỉm cười với người bằng đôi mắt trong xanh dịu dàng và đôi má mẹ điềm hồng vì niềm vui được nhìn thấy người. Mẹ đè đứa trẻ xuống, nó hơi rên, làm nũng vì bị nhúc nhích. Rồi mẹ đứng lên, đè lại với Giê-xu bằng những bước êm nhẹ của con bồ câu trắng.
Con của mẹ, nguyện Thiên Chúa chúc phúc cho con trong ngày hôm nay.
Má, nguyện Thiên Chúa ở cùng má, đêm có khó chịu lắm đối với má không?
Không đâu con, trái lại, còn sung sướng nữa. Mẹ thấy như có con còn nhỏ xíu trong tay mẹ. Và mẹ mơ từ miệng con, phát ra lời như một dòng sông vàng, vang lên với sự êm đềm khôn tả, và một tiếng nói rằng, ôi, một giọng nói tuyệt vời. Đó là lời làm giàu cho thế giới, hạnh phúc cho ai nghe và giữ lời đó. Nó không giới hạn trong sức mạnh, trong thời gian, trong không gian, và nó sẽ cứu. Ôi con má, lời này chính là con. Con má, làm sao có thể sống biết bao, và làm biết bao để tạ ơn Thiên Chúa, vì đã cho má làm má con.
Má ơi, đừng khổ vì điều đó, mỗi nhịp đập của quả tim má đã là một lời tạ ơn đối với Thiên Chúa rồi. Má là lời ca ngợi sống động đối với Thiên Chúa, và má sẽ mãi mãi là như thế. Má đã cảm ơn người ngay từ lúc má hiện hữu rồi.
Giê-xu ơi, má thấy là chưa đủ. Điều Thiên Chúa đã làm cho má thì quá lớn, quá lớn. Sau cùng, má đã làm được gì hơn là các phụ nữ tốt này? Là những môn đệ của con, như má. Con hãy thưa với người điều đó đi. Con của má, con hãy thưa với cha chúng ta, để người cho phép má cảm ơn người như ơn huệ xứng đáng.
Má của con ơi, má nghĩ rằng Chúa Cha cần con phải xin điều đó cho má sao? Người đã sửa soạn cho má một lễ hy sinh mà má phải hoàn tất cho lời ca ngợi trọn vẹn này. Và má sẽ trọn lành khi má hoàn tất nó.
Giê-xu của má, má hiểu điều con muốn nói. Nhưng má có đủ sức để nghĩ tới giờ này không? Người má tội nghiệp của con.
Hiền thê vinh phúc của tình yêu muôn thuở. Má ơi, má là thế, và tình yêu sẽ nghĩ tới nó ở trong má.
Con ơi, con đã nói vậy thì má an nghỉ trên lời của con. Nhưng con, hãy cầu nguyện cho má vào giờ đó. Giờ mà không ai trong họ hiểu, và nó rất gần rồi. Có đúng vậy không con? Có thể đúng vậy không?
Mô tả những bộc lộ của khuôn mặt Maria trong cuộc đàm thoại này là điều không thể làm. Không một văn sĩ nào có thể phiên dịch nó ra trong ngôn ngữ loài người mà không làm hư hỏng nó bởi những cách sáo hay những nét không chính xác. Chỉ người có một con tim tốt, hoàn toàn trưởng thành, cường tráng mới có thể một cách thầm lặng cho khuôn mặt của Maria một diễn tả về những nét thực sự có trong giờ này. Giê-xu nhìn mẹ, một biểu lộ khác bất khả, mô tả trong ngôn ngữ tội nghiệp của chúng ta, và người trả lời mẹ.
và má xin má cầu nguyện cho con vào giờ chết. Đúng, không một ai trong đám họ hiểu. Đó không phải lỗi họ. Chính Satan đã tạo ra các làn khói để họ không nhìn thấy và để họ như bị say và bị điếc, và vì vậy họ không sửa soạn và dễ dàng hơn để nao núng. Nhưng má và con chúng ta biết, mặc dầu những cạm bẫy của Satan, má của con ơi, ngay từ giờ này con ký thác họ cho má. Con cho má cái di sản của con. Con không có gì trên trái đất ngoài một người mẹ, và con dâng người mẹ này cho Thiên Chúa, bánh thánh cùng với bánh thánh. Và giáo hội của con cũng ký thác cho má. Má hãy là nhũ mẫu cho giáo hội. Vừa mới đây, con đã nghĩ tới một số đông người trải qua các thế kỷ sẽ lại sống con người của Kerioth với tất cả những tật của họ. Và con đã nghĩ rằng ai không là Giê-xu thì sẽ xua đuổi họ, cái thực thể tỳ ố này. Nhưng con sẽ không xua đuổi nó. Con là Giê-xu. Má, trong thời gian má còn ở lại trên mặt đất, hãy đi ở đằng sau Phê-rô trong cái gai chặt của giáo hội. Ông ta là thủ lãnh, má là tín hữu, nhưng là người thứ nhất trước mọi người. Má giống như mẹ của giáo hội, vì má đã sinh ra con, thủ lãnh của thân thể mầu nhiệm. Má sẽ không xua đuổi con số đông đảo các Giu-đa, nhưng má cứu giúp chúng. Má hãy dạy cho Phê-rô, các anh con, cho Gioan, Giacôbê, Simon, Philippe, Bartolomeo, Andre, Thomas và Matthew biết không xua đuổi họ, nhưng cứu giúp họ. Má hãy bảo vệ con trong những người theo con, và hãy bảo vệ con chống lại những người muốn phân tán và cắt đứt các chi thể của giáo hội đang sinh ra. Má ơi, qua dòng thời gian, má hãy luôn luôn là đấng cầu bầu, che chở, bảo vệ, giúp đỡ giáo hội của con, các linh mục của con, các tín hữu của con cho khỏi sự giữ, các hình phạt và chính họ. Ôi má ơi, có biết bao Giu-đa qua dòng thời gian, và bao nhiêu người sẽ giống như kẻ khuyết phạt, không thể hiểu, hay như những kẻ mù không biết nhìn, như những kẻ điếc không biết nghe, hay như những người què quặt và bất đoại không biết chạy tới. Má ơi, tất cả đều ở dưới áo khoác của má. Một mình má có thể và sẽ có thể thay đổi sắc lệnh trừng phạt của Thiên Chúa cho một hay nhiều người, vì sẽ không có điều gì mà ba ngôi có thể từ chối với bông hoa của người.
Con ơi, má sẽ hành động như vậy về tất cả những gì tùy thuộc vào má. Con hãy đi bình an tới cùng đích của con. Má của con ở đây để bảo vệ con trong giáo hội của con, luôn luôn.
Nguyện Thiên Chúa chúc lành cho má của con. Lại đây đi, con sẽ hái những bông hoa đầy xương thơm tho. Má sẽ rửa mặt cho mát giống như con đã làm. Chúng ta được chuẩn bị cho chúng ta bởi Chúa Cha rất thánh, và các con chim đã chỉ nó cho con. Má coi, tất cả đều hữu ích trong việc tạo dựng được xếp đặt bởi Thiên Chúa. Cao nguyên này cao vượt lên và gần bờ hồ rất màu mỡ nhờ những đám mây đến từ biển Galilea và những cây cối lôi kéo xương trời, làm cho cỏ hoa tươi tốt ngay cả trong mùa hè khô héo. Làn mưa xương dồi dào này làm đầy các tràng hoa để các con cưng của người có thể rửa mặt. Đó là điều Chúa Cha đã sửa soạn cho những kẻ yêu người. Đây, nước của Thiên Chúa trong chiếc cốc của Thiên Chúa để giải nhiệt cho Eva của thiên đàng mới.
Và Giê-xu hái những bông hoa rất to mà tôi không biết tên. Người đổ chất nước đọng ở dưới đáy vào bàn tay Maria. Trong lúc đó, những người khác đã lo việc vệ sinh của họ và họ đến tìm Giê-xu. Người chỉ ở cách xa chỗ nghỉ mấy mét.
Thưa Thầy, chúng con đã sẵn sàng.
Tốt, chúng ta đi lối này.
Nhưng đây có phải con đường tốt không? Khu rừng chấm dứt ở đây, và chúng ta đã ở trong khu rừng lần trước.
Giacôbê Giê-bê-đê biện bác.
Bởi vì lúc đó chúng ta từ dưới hồ lên, bây giờ chúng ta có thể đi con đường thẳng. Các con nhìn thấy không? Gamala kia ở giữa phía đông và phía nam, không còn con đường nào khác, vì ba phía kia không thực dụng cho ai không phải là con dê rừng.
Thầy có lý. chúng ta sẽ tránh được cái thung lũng nhỏ khô cằn, nơi chúng ta đã thấy các người bị ám chạy ra.
Philippe nói, họ bước mau lẹ, rời bỏ khu rừng mà họ đã ngủ để vào một con đường sỏi đá phía bên ngoài thung lũng nhỏ mà càng lúc càng nhìn thấy rõ. Nó dẫn tới một ngọn núi ngộ nghĩnh mà Gamala bám vào. Từ đó đổ xuống ở ba phía đông, bắc và tây những sườn dốc thẳng, được nối với phần còn lại của miền bởi một con đường trực tiếp duy nhất, chạy từ nam tới bắc, được làm giữa hai thung lũng sỏi đá và hoang vu, phân chia các miền quê ở phía đông với các rừng sồi ở phía tây. Nhiều người chăn heo đi ở giữa đoàn vật của họ đang tiến về phía rừng sồi. Những chiếc xe chở các tảng đá đẽo vuông đi qua, kêu kèn két, được kéo bởi các con bò bước chậm rề rề. Vài kỵ mã đi qua với nước kiệu, làm bụi tung lên như mây, những toán phu đào đất đi qua. Tôi cho là nô lệ hay bị phạt, rách rưới, ốm teo, di chuyển tới nơi làm việc dưới sự canh chừng khắt khe của các lính gác. Càng tới gần ngọn núi thì con đường càng lên dốc. Người ta thấy những hào hố kiên cố bao quanh núi như từng ấy chiếc đai để bảo vệ sườn núi. Chắc chắn không dễ dàng gì để đào những hố này, nhất là những nơi đá nhô ra. Nhưng rất đông người đang làm việc để tu bổ tình trạng của các thành lũy đã có sẵn và chuẩn bị những cái khác. Họ mang trên vai trần của họ những tảng đá vuông nặng làm họ cúi gù xuống và để lại những vết máu trên đôi vai trần của họ.
Nhưng họ làm gì vậy? Đây có phải là thời chiến không mà làm việc như vậy? Họ điên rồi.
Các môn đệ nói với nhau, trong khi các bà thì ái ngại cho các người khổ sở. Nửa mình trần, ăn không đủ, bị bó buộc chịu đựng những cực nhọc vượt quá sức của họ.
Nhưng ai bắt họ làm việc vậy? Thái thú hay người Roma?
Các tông đồ lại hỏi. Họ thảo luận với nhau. Vì tôi thấy hình như Gamala độc lập với tứ phân quận của Philippe cũng như tứ phân quận của Antipa. Và vì đối với nhiều tông đồ, không thể nào người Roma lại xây dựng nơi nhà người khác những pháo đài mà mai ngày có thể dùng để chống lại họ và tư tưởng vĩnh cửu. Một định kiến giống như tư tưởng của một người mắc chứng si mê về một nước tạm thời của Đức Mê-si-a lại bùng lên như dấu hiệu của một chiến thắng đã bảo đảm về một vinh quang, một quốc gia độc lập. Họ nói lớn tới nỗi các viên giám thị tới gần để nghe. Đó là những người cục cằn thô lỗ, rõ ràng không phải là nòi giống hy bá. Nhiều người đã già, một số có những vết thẹo trên cơ thể, nhưng họ là gì thì sự bộc lộ khinh bỉ của một trong nhóm họ nói lên điều đó.
Nước của chúng ta, mày nghe thấy không, Tius? Ồ, phỏng mũi, nước của các ông đã bị nghiền nát dưới những tảng đá này rồi. Người dùng kẻ thù để xây cất, chống lại kẻ thù là phục vụ kẻ thù. Lời của Publius Pomponius, nếu các ông không hiểu thì hãy sống, và các tảng đá này sẽ giải thích câu đố cho các ông.
Và hắn cười trong khi giơ roi, vì hắn thấy một người phu kiệt lực, lảo đảo và ngồi xuống. Hắn sẽ đánh ông ta nếu Giê-xu không hãm hắn lại bằng cách tiến lên, nói với hắn.
Anh không được phép, đó là một người cũng như anh.
Ông là ai mà trà trộn vào đây để bảo vệ một tên nô lệ?
Ta là tình thương. Cái tên loài người của ta sẽ chẳng nói cho anh được gì, nhưng đặc tính của ta nhắc cho anh phải thương xót. Anh đã nói, kẻ dùng kẻ thù để xây cất chống lại kẻ thù là phục vụ kẻ thù. anh đã nói một sự thật đau thương. Nhưng ta nói cho anh một sự thật tươi sáng. Kẻ không sử dụng tình thương sẽ không tìm được tình thương.
Ông là nhà hùng biệt sao?
Ta là tình thương, ta đã nói với anh rồi.
Những người ở Gamala, hoặc họ là những người ở nơi khác tới đó, nói.
Đó là vị Rabbi Galile, đứng ra ra lệnh cho bệnh tật, gió, nước và cả ma quỷ, và biến đá thành bắn. Không gì có thể chống lại người. Chúng ta hãy chạy về nói trong thành phố, bảo các bệnh nhân tới và để người ta nghe lời người. Chúng ta cũng là dân Israel.
Và trong khi một đám người chạy đi, thì những người khác bao vây chung quanh vị thầy. Viên giám thị lúc nãy nói,
có phải những người đó nói về ông không?
Đúng vậy.
Hãy làm một phép lạ, và tôi sẽ tin.
Người ta không được đòi hỏi phép lạ để tin, người ta phải xin đức tin để tin, và nhờ đó được hưởng phép lạ, đức tin và tình thương đối với tha nhân.
Tôi là dân ngoại mà.
Đó không phải là lý do có giá trị. Anh sống trong Israel và nó trả tiền cho anh.
Bởi vì tôi làm việc.
Không, bởi vì anh bắt người ta làm việc.
Tôi biết bắt người ta làm việc.
Đúng, và không thương xót. Nhưng anh không bao giờ suy nghĩ rằng nếu thay vì là dân Roma, anh thuộc về Israel, anh cũng có thể ở vào địa vị của một trong số họ ư?
Thế, đương nhiên. Nhưng tôi không là thế. Nhờ sự che chở của các thần.
Các tà thần vô ích của anh, chúng không thể bảo vệ anh nếu Thiên Chúa thật muốn đánh anh. Anh chưa chết, vậy hãy thương xót để được xót thương.
Người đó muốn đối đáp, thảo luận, nhưng rồi anh ta nhún vai, khinh bỉ quay lưng và tới quất một người đã ngừng làm việc tại bờ dốc của một mặt đá đầy đe dọa. Giê-xu nhìn kẻ khốn nạn đã bị đánh và kẻ đã đánh. Hai cái nhìn giống nhau, nhưng tình thương khác nhau. Và với nỗi buồn rất sâu xa, nó nhắc tôi nhớ lại vài cái nhìn của Đức Kitô trong cuộc tử nạn. Nhưng người có thể làm gì? Bất lực để can thiệp. Người lại lên đường với gánh nặng của các kẻ khốn khổ mà người đã nhìn thấy, để làm nặng nề cho con tim của người. Nhưng dân chúng Gamala đang đổ xuống ào ào, chắc là các kỳ hào. Họ đến với Giê-xu và cúi sâu để chào. Họ mời người vào thành phố để nói với dân chúng, mà vì lợi ích của họ, họ đang đổ tới từng đoàn.
Các con thì các con có thể tới bất cứ đâu các con muốn, nhưng họ...
Người chỉ vào các kẻ đang làm việc.
Họ không thể. Lúc này vẫn còn mát và địa thế che mặt trời cho chúng ta. Vậy hãy lại gần những kẻ tội nghiệp này để họ cũng được nghe lời của sự sống.
Giê-xu trả lời. Và người tới đó trước tiên bằng cách trở lại phía sau. Rồi người vào một lối đi tình cờ dẫn thẳng xuống chân núi, nơi công việc nặng nhọc nhất. Người quay lại với các kỳ hào và nói với họ,
nếu quý vị có quyền để làm thì hãy ra lệnh tạm ngưng công việc.
Chắc chắn chúng con có thể. Chính chúng con trả tiền. Nếu chúng con cũng trả những giờ nghỉ thì chẳng ai có thể phàn nàn.
Các người Gamala nói, và họ đi đều đình với các người điều khiển công việc. Tôi thấy sau một lát, đám cai phu nhún vai như muốn nói,
nếu các ông muốn vậy, đối với chúng tôi, nó chả quan trọng gì cả.
Và họ huýt sáo đề ra dấu hiệu cho cả toán tạm nghỉ. Trong lúc đó, Giê-xu nói với các người Gamala khác, tôi thấy họ ra dấu hiệu ưng thuận và lẹ làng trở về thành phố. Các phu làm việc sợ hãi chạy lại chung quanh viên giám thị.
Hãy ngừng công việc, tiếng động làm phiền vị triết gia.
Một người trong đám họ ra lệnh. Có lẽ đó là ông sếp. Với con mắt mỏi mệt, các người làm việc nhìn nhân vật mà người ta gọi là triết gia người đã cho họ quà tặng là một lúc nghỉ việc. Và vị triết gia này nhìn họ cách thương xót để trả lời cho cái nhìn của họ. Người nói với viên giám thị:
"Tiếng động không làm phiền tôi đâu, nhưng tôi khổ khi thấy sự khốn nạn của họ. Lại đây các con, hãy để các thi thể của các con được nghỉ ngơi, nhất là con tim các con bên Đức Kitô của Thiên Chúa."
Dân chúng, nô lệ, các người bị kết án, các tông đồ, các môn đệ chen chúc nhau trong khoảng trống giữa ngọn núi và các chiến hào. Những người không tìm được chỗ thì trèo lên cao, trên các chiến hào cao nhất, hoặc ngồi trên các tảng đá rải rác trên mặt đất. Những người ít may mắn nhất thì đành đứng ngoài đường, nơi mặt trời đang chiếu. Và luôn luôn còn những người khác từ Gamala tới, và những người ở các nơi khác tới Gamala cũng dừng lại. Một đám khá đông, họ rẽ ra ở giữa đám một lối đi cho những người đã ra đi lúc nãy. Những người này mang các thúng và các đồ chứa nặng. Họ rẽ con đường ra cho tới chỗ Giê-xu. Người đã ra lệnh cho các tông đồ dẫn những người làm việc tới hàng đầu tiên. Họ để các thúng, các vò tại chân Giê-xu.
"Hãy cho họ của dâng cúng vì lòng bác ái."
Giê-xu ra lệnh.
Họ đã có đồ ăn rồi, và cũng còn lại bánh và nước pha giấm. Nếu họ ăn nhiều quá, họ sẽ nặng nề không làm việc được.
Một người giám thị kêu lên. Giê-xu nhìn ông ta và nhắc lại mệnh lệnh:
"Hãy cho họ lương thực của con người và hãy mang lại cho thầy lương thực của họ."
Các tông đồ, với sự phụ giúp của các người tình nguyện, liền thi hành mệnh lệnh. Lương thực của họ, một thứ bánh khô đen, cứng ngắc và loài vật cũng không muốn ăn, và một chút nước pha giấm. Đó là lương thực của các người lao khổ. Giê-xu nhìn những đồ ăn khốn nạn này và người truyền để ra một bên trước ngọn núi. Người nhìn những người phải ăn nó, những cơ thể thiếu ăn. Trong đó chỉ những bắp thịt bị phát triển quá mức vì những nặng nhọc khác thường là còn tồn tại, với các chùm thớ thịt của nó nhô lên dưới lớp da mềm nhão, những con mắt nóng nảy và sợ sệt, những cái miệng thèm khát tới nỗi bộc lộ một khẩu vị như loài vật khi họ cắn vào đồ ăn tuyệt vời, dồi dào bất ngờ, và khi họ uống rượu, rượu thực sự bồi bổ và mát. Giê-xu kiên nhẫn chờ họ ăn xong bữa, và người không phải chờ lâu, vì sự thèm khát cao độ làm cho tất cả chấm dứt mau lẹ. Giê-xu mở cánh tay với cử chỉ thông thường, loan báo là người sắp nói, để lôi kéo sự chú ý và áp đặt sự yên lặng. Người nói:
"Tại nơi này có một cái gì làm cảm phục các con mắt loài người. Các thung lũng được đào sâu hơn thiên nhiên đã làm. Các ngọn đồi được tạo ra với những khối cao và đất bằng nhân tạo. Các đường quanh co ăn sâu vào núi như các hang thú. Tất cả những thứ đó là tại sao? Để ngăn chặn một mối nguy mà người ta không biết nó có thể đến từ đâu, nhưng người ta cảm thấy bị đe dọa như một đám mây mang mưa đá trong bầu trời giông bão. Thực vậy, ở đây người ta chuẩn bị một cách nhân loại, với những sức mạnh nhân loại, các phương tiện nhân loại và cả đến vô nhân đạo để tự vệ và chuẩn bị các phương tiện tấn công, quên đi các lời của tiên tri đã dạy dân người phải làm sao để có thể tự vệ cho khỏi những bất hạnh của con người, nhờ vào những phương tiện siêu nhân loại, phương tiện hiệu quả nhất." Vị tiên tri kêu lên: "Hãy tự an ủi, hãy an ủi Jerusalem, vì sự nô lệ của nó đã chấm dứt, hành vi bất công của nó đã được đền chuộc, vì nó đã nhận được từ tay Thiên Chúa gấp đôi tội lỗi của nó. Và sau lời hứa, ông nói phải theo con đường nào để biến nó thành thực tại. Hãy dọn đường cho Chúa, hãy làm đường nẻo của Chúa trong nơi cô quạnh, mọi thung lũng phải được lấp đầy, mọi núi cao phải bạt xuống, đường lối quanh co phải uốn cho thẳng, lối đi gồ ghề phải san cho bằng. Lúc đó vinh quang của Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người không chừ ai sẽ nhìn thấy, bởi vì miệng Chúa đã nói. Những lời đã được lặp lại bởi người của Thiên Chúa, Gioan Tẩy Giả, mà chỉ cái chết mới dập tắt được trên môi ông. Đó, ôi loài người, đó là sự bảo vệ thực sự để chống lại những tai biến do loài người gây ra. Không phải khí giới chống lại khí giới, tự vệ chống với tấn công, không phải sự kiêu căng, không phải sự tàn bạo, nhưng là các khí giới siêu nhiên, các nhân đức chinh phục được trong cô quạnh, tức là trong nội tâm mỗi cá nhân, một mình với chính mình, làm việc để thánh hóa, bằng cách nâng cao các núi bác ái, bạt những đỉnh kiêu căng, nắn ngay những con đường quanh co của tình dục, lấy ra khỏi đường những trở ngại của dâm ô. Lúc đó vinh quang của Chúa sẽ hiện ra, và con người sẽ được Thiên Chúa bảo vệ, chống lại những cạm bẫy của kẻ thù tinh thần và vật chất. Các con muốn nó là gì? Vài cái hầm hố, vài cái bờ dốc, vài cái thành lũy, để chống lại sự trừng phạt của Thiên Chúa, bị lôi kéo tới bởi sự bất công, hay dù chỉ bởi sự thờ ơ nguội lạnh của con người. Là gì để chống lại những hình phạt có tên là Roma, cũng như ngày xưa thì nó được gọi là Babylonia, Philistine, Ai Cập, mà thực sự chỉ là hình phạt của Thiên Chúa, và chỉ là vậy thôi. Mà hình phạt thì bị lôi kéo bởi quá nhiều kiêu căng, dâm đãng, tham lam, dối trá, ích kỷ, bất tuân lề luật thánh của thập giới. Một người dù mạnh nhất cũng có thể bị giết bởi một con ruồi. Một thành phố, cho dù được bố phòng kỹ nhất, cũng có thể bị chiếm đóng, nếu người cũng như thành không còn được sự bảo vệ của Thiên Chúa nữa, khi sự bảo vệ này chạy đi vì bị xua đuổi bởi tội lỗi của dân thành. Tiên tri còn nói, mọi người đều giống như cỏ, và tất cả vinh quang của họ giống như hoa ngoài đồng, cỏ khô, hoa tàn khi hơi thở của Chúa chạm tới. Vì ý muốn của Thầy, hôm nay các con đã nhìn với tình thương những người mà cho tới ngày hôm qua, các con đã nhìn như những chiếc máy bị bó buộc làm việc cho các con. Bởi vì hôm nay, Thầy đã đặt họ như anh em giữa các anh em. Họ là những người nghèo ở giữa các con, là những người giàu có và sung sướng. Hôm nay các con đã thấy họ đúng như họ là, các con người. Sự khinh bỉ và dửng dưng đã biến đi khỏi nhiều con tim và tình thương đã vào trong đó. Nhưng các con hãy đi sâu hơn qua cái thể xác nặng nề. Ở bên trong của họ, trong nội tâm của họ có một linh hồn, một tư tưởng, những cảm giác như trong các con. Ngày trước họ đã như các con, lành lặn, tự do, sung sướng. Rồi sau đó họ không được như vậy nữa. Nếu đời sống của con người giống như cây cỏ khô đi, thì sự thoải mái của họ còn mỏng giòn hơn nữa. Những người bữa nay khỏe mạnh, ngày mai có thể đau ốm. Những người bữa nay tự do, ngày mai có thể là nô lệ. Những người hôm nay sung sướng, ngày mai có thể khổ sở. Chắc chắn trong đám họ có những tội phạm, nhưng các con đừng xét đoán lỗi của họ. Cũng đừng vui về hình phạt của họ. Ngày mai, vì vô số lý do, các con cũng có thể là tội phạm và bị bó buộc đền tội nặng nề. Vậy hãy biết thương xót, vì các con không biết ngày mai của các con là ngày có thể cần tới tất cả tình thương của Thiên Chúa và của loài người, vì nó có thể hoàn toàn khác với ngày hôm nay. Hãy là người mang tình yêu và tha thứ. Không ai trên trái đất không cần tới sự tha thứ của Thiên Chúa và của ai đó trong số tha nhân. Vậy, hãy tha thứ để người ta tha cho các con. Vị tiên tri còn nói, cỏ khô, hoa tàn, nhưng lời Chúa tồn tại muôn đời. Đây là khí giới để bảo vệ, lời vĩnh cửu trở thành luật cho mọi hành động của các con. Hãy xây dựng những thành lũy thực sự để chống lại các nguy hiểm đe dọa các con. Và các con sẽ được cứu. Bởi vậy, hãy đón nhận lời đấng đang nói với các con, nhưng đừng đón nhận nó một cách vật chất trong vòng một giờ ở bên trong các bức tường của thành phố. Nhưng hãy đón nhận vào tâm hồn các con mãi mãi, vì Thầy là đấng biết và hành động cũng như lãnh đạo cách mạnh mẽ. Thầy là mục tử tốt, chăn dắt bầy đã được giao phó và không ơ hờ với một ai. Kẻ bé mọn hay mệt mỏi, kẻ bị thương hay bị đánh bởi số phận, kẻ khóc vì lầm lỗi cũng như kẻ giàu có sung sướng mà biết coi thường tất cả vì sự giàu có thực, hạnh phúc được phục vụ Thiên Chúa tới chết. Thần chí Chúa ở trên Thầy vì Chúa đã sai Thầy đi loan báo tin mừng cho người hiền lành, chữa các con tim tan nát, rao giảng tự do cho kẻ nô lệ, sự giải phóng cho tù nhân. Người ta không thể nói rằng Thầy là kẻ gây rối, vì Thầy không thúc đẩy sự rối loạn, không khuyên nô lệ chạy trốn hay khuyên tù nhân vượt ngục. Nhưng với những kẻ bị xiềng xích, bị áp bức, Thầy dạy sự tự do thật, sự giải phóng thật, sự tự do và giải phóng không bị lấy mất, cả đến không bị giới hạn, và nó càng lớn lên khi người ta càng miệt mài với nó. Sự tự do thiêng liêng, sự giải phóng khỏi tội lỗi, sự an bình trong đau khổ, biết nhận ra Thiên Chúa qua những kẻ xiềng xích, biết rằng Thiên Chúa yêu kẻ yêu người và tha thứ tại nơi mà loài người không tha, biết hy vọng vào một nơi có phần thưởng vĩnh cửu cho kẻ biết tốt trong bất hạnh, biết sám hối tội lỗi và trung thành với Chúa. Các con mà Thầy nói với cách đặc biệt, đừng khóc, Thầy đến để an ủi, để thu thập những kẻ bị vứt bỏ, để mang ánh sáng cho sự tối tăm của họ, mang bình an cho tâm hồn họ, để hứa một chỗ ở vui sướng cho kẻ sám hối, cũng như cho kẻ vô tội. Không có quá khứ nào có thể ngăn chặn cái hiện tại đang ở trên trời, chờ đợi những kẻ biết phục vụ Chúa trong hoàn cảnh họ đang sống. Ôi hỡi các con tội nghiệp, không khó gì để phục vụ Thiên Chúa cả. Người đã cho các con một cách thế dễ dàng để phục vụ người, vì người muốn cho các con được sung sướng ở trên trời. Phục vụ Chúa tức là yêu, yêu ý muốn của Thiên Chúa, bởi vì các con yêu Thiên Chúa. Ý muốn của Thiên Chúa giấu ẩn ngay cả dưới những vẻ bề ngoài rất nhân loại. Vì Thầy nói với các con là những kẻ có lẽ đã đổ máu anh em. Vì nếu rõ ràng không phải Thiên Chúa muốn các con hung bạo, thì bây giờ ý người muốn rằng trong chính việc đền tội, các con trả món nợ của các con đối với tình yêu. Không phải ý Thiên Chúa muốn cho các con giấy loạn chống lại kẻ thù, nhưng bây giờ ý người là muốn các con khiêm nhường, giống như trước đây các con đã kiêu căng vì hạnh phúc của các con. Không phải Thiên Chúa muốn rằng bằng cách gian lận lớn hoặc nhỏ, các con tự chiếm lấy các thứ không thuộc về các con. Nhưng bây giờ, ý người là muốn các con bị phạt, để các con không đến cùng người với tâm hồn tội lỗi. Và cũng đừng quên điều đó, hỡi những kẻ bây giờ đang sung sướng, những kẻ tin là mình được an toàn, những kẻ vì sự bảo đảm dại dột này mà không chuẩn bị nước Thiên Chúa trong lòng, vào giờ thử thách, họ sẽ giống như các trẻ nhỏ ở xa nhà cha, bị giông tố quay cuồng dưới làn roi của đau thương. Tất cả, hãy hành động cách công chính và ngước mắt hướng về nhà cha, về nước trời. Khi các cửa của nó được mở rộng bởi đấng đã đến để mở, nó sẽ không từ chối tiếp nhận bất cứ ai đã đạt tới sự công chính. Các con bị cưa cụt trong thân xác, các người què quặt, các kẻ bị thiến, hay bị cưa cụt trong tâm hồn, què quặt về sức mạnh thiêng liêng, bị khai trừ khỏi Israel, đừng sợ là không có chỗ trên nước trời. Các thứ cưa cụt, bị biến dạng, các tật nguyền của thân xác sẽ chấm dứt với thân xác. Những gì đụng tới tinh thần như cảnh tù đầy hoặc nô lệ cũng sẽ chấm dứt một ngày kia. Những gì đụng tới tâm hồn, hoa trái của tội lỗi quá khứ mà được sửa chữa bởi thiện chí, những hư hỏng về thiêng liêng sẽ được bãi bỏ trước mắt người khi nó được bao trùm bằng sự thống hối đầy tình yêu. Những hư hỏng về vật chất không là gì trước mắt Thiên Chúa. Sự kiện là người ngoại quốc đối với dân thánh không còn là một trở ngại để phục vụ Chúa nữa, vì sẽ đến một thời mà mọi biên giới trái đất đều biến mất trước vị vua duy nhất, vị vua của mọi vua và mọi dân nước. Người sẽ quy tụ hết mọi dân thành một để làm dân mới của người. Với dân này, chỉ bị khai trừ những kẻ tìm cách đánh lừa Thiên Chúa bằng cách giả vờ vâng theo thập giới của người, điều mà mọi người có thiện chí đều có thể theo, dù họ là hy bá, dân ngoại hay thờ ngẫu tượng. Vì ở đâu có thiện chí, thì có sự nghiêng chiều tự nhiên về sự công chính. mà kẻ nghiêng chiều về sự công chính thì không khó khăn gì để thờ phượng Thiên Chúa thực khi họ nhận ra người. Họ không khó gì để kính trọng danh người, thánh hóa các ngày lễ của người, tôn kính cha mẹ họ, không giết người, không trộm cắp, không làm chứng gian, không dâm ô hay tà dâm, không ước ao những của không thuộc về mình. Nếu cho tới lúc này họ chưa làm như vậy, thì từ nay trở đi họ hãy làm, để họ cứu linh hồn họ và chinh phục chỗ của họ ở trên trời. Đã có lời rằng, ta sẽ cho chúng một chỗ trong nhà ta, nếu chúng kính trọng giao ước với ta, và ta sẽ làm cho chúng sung sướng. Điều đó được nói cho hết mọi người có ý muốn thánh, bởi vì đấng cực thánh là cha chung của mọi người. Thầy nói rồi, thầy không có tiền cho họ, mà cũng vô ích cho họ. Nhưng thầy nói với các con, các người Gamala, các con đã tấn tới rất nhiều trên đường của Chúa kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Hãy dựng lên sự phòng thủ có giá trị nhất cho thành phố các con, phòng thủ tình yêu giữa các con và với họ, bằng cách cứu giúp họ nhân danh thầy, trong khi họ chịu cực cho các con. Các con có làm điều đó không?
Ôi! Chúa ơi! Có!
Đám đông kêu lên.
Tốt! Vậy chúng ta đi. Thầy sẽ không vào bên trong các bức tường của các con nếu quả tim các con đã khắt khe trả lời không cho lời xin của thầy. Các con ở lại, hãy được chúc phúc. Ta đi.
Người trở lại con đường bây giờ đã đầy mặt trời. Và người lên thành phố có thể nói được là xây ngay trên đá, như một thành phố ở trong hang động thiên nhiên. Nhà cửa tất được săn sóc và một quang cảnh huy hoàng hiện ra. Thay đổi tùy theo hướng nhìn, hoặc về phía núi Araniti, hoặc phía biển Galilee, hoặc xa hơn về phía đại Hermon, hay về thung lũng xanh của Jordan. Thành phố mát mẻ, nhờ cách thế, nó được xây và nhờ cao độ. Với các đường phố khuất mặt trời, nó giống một thành trì vĩ đại với các dãy pháo đài, vì các nhà cửa một nửa có tường, một nửa được khoét vào núi, cho ta thấy như vậy. Tại cái quảng trường lớn nhất, cao hơn tất cả, điểm chót đỉnh của thành phố, nơi nhãn quan thưởng thức một chân trời mênh mông của núi, rừng, hồ, sông, ở đó có các bệnh nhân của thành phố Gamala. Giê-xu đi qua và chữa cho họ.
Đôi cao hay san bằng, phố sâu bạc cho phẳng. Vì này đây Chúa đến, Chúa đến. Đường quanh co hôn cho ngày, nơi gồ ghề lẫn cho đầy. Vì này đây Chúa đến, đến gần. Mừng vui lên anh em, vì Chúa sắp đến. Sắp đến chuỗi ngày mong ước cho muôn đời, mừng vui lên anh em, đấng cứu độ đang tới. Chúa sắp đến chuỗi ngày hai quân tuyệt vời.
Hãy dọn đường Chúa đi, hãy dọn đường Chúa.
Chúa sắp đến chuỗi ngày hồng vấn cho muôn đời.
Chúa đi, hãy dọn đường Chúa đi. Người hỡi sống hy vọng, điểm tô đẹp cuộc sống, vì này đây Chúa đến, Chúa đến. Này tiếng Chúa hãy nghe lời, ta tội đời hãy quay về, vì này đây Chúa đến, đến gần.
Ngẩng vui lên anh em, vì Chúa sắp đến rồi. Chúa sắp đến rồi, ngày đông vẫn cho muôn người. Ngẩng vui lên anh em, đang cô đồ đang vơi. Chúa sắp đến rồi, ngày hạnh phúc tuyệt vời. Ngẩng vui lên anh em, vì Chúa sắp đến rồi. Chúa sắp đến rồi, ngày đông vẫn cho muôn người. Vui lên anh em, đang cô đồ đang vơi. Chúa sắp đến rồi, ngày hạnh phúc tuyệt vời. Chúa sắp đến rồi, ngày hạnh phúc tuyệt
quý khán giả. Chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹ Maria 2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.